Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 5, phần 2. Tất cả những vấn đề mà Hội Thánh Tin Lành Đông Dương từng gặp phải suốt 50 năm trong mối liên hệ với Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp, phần lớn có thể truy đến sự giải thích và áp dụng các ước khoản trên về phần các lãnh đạo Hội Thánh Quốc gia cũng như các đại diện Hội Truyền Giáo. Từ ngữ mơ hồ nhất, đôi khi cả hai bên đều giải thích khác nhau, dường như là tư cách cố vấn của Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Vì lẽ những hội thánh chưa tự lập vẫn còn đặt dưới quyền giám sát của Hội Truyền Giáo. Một ban trị sự chung gồm có 5 nhân viên ban trị sự tổng liên hội và 5 nhân viên ban chấp hành Hội Truyền Giáo được thiết lập để kiểm soát và quản lý chức năng của các hội ấy. Hơn nữa, ban trị sự tổng liên hội được quyền giám sát các kế hoạch quan trọng của Hội Thánh và Hội Truyền Giáo, nhất là trường Kinh Thánh Toran và nhà in Tin Lành ở Hà Nội. Trách nhiệm chính của việc quản lý nhà in Tin Lành tại Hà Nội là nơi chẳng những chỉ phục vụ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, nhưng cho cả Thánh Thơ Công Hội, Hội Anh Em Thụy Sĩ tại Nam Lào, các Hội Thánh Tin Lành Campuchia và Lào, và trong vài trường hợp cả các Hội Thánh Pháp tại Đông Dương, và tiếp tục cho Hội Truyền Giáo mãi cho đến khi Đệ Nhị Thế Chiến bùng nổ. Về trường Kinh Thánh Toran phục vụ chuyên biệt cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, có một chi tiết hơi lạ trong điều lệ, đó là câu trường sẽ tiếp tục ở dưới quyền của mẫu hội, nhưng Hội Thánh Tin Lành Đông Dương sẽ công nhận trường này như chính là trường Kinh Thánh của Hội Thánh Tin Lành và sẽ không lập trường Kinh Thánh nào khác, trừ trường hợp Hội Truyền Giáo cho phép. Ban trị sự chung sẽ thảo luận mọi vấn đề của trường Kinh Thánh liên quan đến Hội Thánh Tin Lành. Sự sắp đặt này rõ ràng mâu thuẫn với các nguyên lý của Hội Thánh bản xứ, dường như được ra lệnh bởi những lẽ tất yếu của thời cuộc và thật sự phản ánh một chính sách lâu bền của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, xem trường Kinh Thánh là một cơ quan quan trọng, cuối cùng phải chuyển qua cho sự lãnh đạo quốc gia đối với một công trường truyền giáo. Hội đồng Tổng Liên hội năm 1928 sẵn lòng không thiết lập một trường Kinh Thánh khác trừ trường hợp Hội Truyền Giáo cho phép. Dường như chỉ ra rằng, mặc dầu sự tăng trưởng hơi nhanh, trong vòng hơn 10 năm, Hội Thánh Quốc gia còn cảm thấy họ chưa được trang bị để đủ sức thực hiện chương trình huấn luyện lãnh đạo quan trọng nhất trong cơ cấu Hội Thánh một cách độc lập được. Mặt khác, đối với Hội Truyền Giáo được coi như là một trong những người biện hộ đứng hàng đầu của phong trào Hội Thánh địa phương, lại phải ghi ước khoản dự phòng này trong điều lệ thay vì lấy đó là một sự thỏa thuận giữa ban trị sự của Hội Thánh và Hội Truyền Giáo trên căn bản chuyển tiếp. Rõ ràng có nghĩa là một sự ngờ vực căn bản, ít nhất cũng về phần những đại biểu của Hội Truyền Giáo trong sự tự trị của Hội Thánh còn non trẻ này. Bởi chấp nhận điều lệ này, Hội Thánh Tin Lành trở nên đoàn thể tôn giáo đầu tiên tại Việt Nam, áp dụng những nguyên tắc dân chủ và thể thức nghị viện trong chức năng của Hội. Tuy còn phải học qua nhiều kinh nghiệm đau buồn, nhưng điều lệ này chứng tỏ là một hướng dẫn cần thiết cho sự lãnh đạo trên 20 năm, cho đến khi Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đạt đến trình độ thành thục và quyết định tu chính lại cho thích hợp với tầm vóc mới của Hội. Tổ chức mới của Hội Thánh. Điều lệ năm 1928 ra đời vào thời kỳ cố gắng hoạt động không ngừng nhằm tổ chức và tái tổ chức cơ cấu của Hội Thánh ở mọi cấp. Hội Thánh địa phương. Theo Điều 5, chương 1, mục 3 và 5 của điều lệ, Hội Thánh Tin Lành Đông Dương công nhận sự phân chia Hội Thánh địa phương thành hai phạm trù riêng, Hội Thánh tự lập và Hội Thánh cần bảo trợ, hoặc Hội Thánh chưa tự lập như thường được biết. Một Hội Thánh tự lập vì có thể cấp dưỡng cho mục sư và trả tất cả mọi chi phí điều hành, được quyền tự trị bằng cách lựa chọn xây dựng, phát triển những dự án mở rộng của mình. Bởi vậy, Hội Thánh tự lập là Hội Thánh bản xứ, theo ý nghĩa đầy đủ nhất. Tình trạng độc lập được công nhận bởi Hội Truyền Giáo đã tức khắc cất bỏ đi quyền vốn từ lâu áp đặt trên công việc Hội Thánh. Những Hội Thánh thuộc loại này cấu thành nên thành phần của Hội đồng Tổng Liên hội và Hội đồng Địa hạt, và là căn bản duy nhất của quyền độc lập khỏi hội truyền giáo. Dầu chỉ có 10 trong số 80 hội thánh được tổ chức tại Việt Nam đạt tới tình trạng đó trong năm 1928, con số này tăng gấp đôi vào năm 1930, gấp tư vào năm 1932, và trong đệ nhị thế chiến, tất cả hội thánh tại Việt Nam đều trở nên tự lập. Một hội thánh chưa tự lập vì không thể bảo đảm chi phí của mình, hoặc vì còn nhỏ, hoặc vì sự non nớt của tín hữu, nên không được quyền tự trị. Hội ấy có thể bầu cử chức viên, nhưng mục sư, trong hầu hết các trường hợp chưa được thụ phong, được chỉ định bởi ban trị sự chung. Vì lẽ hội thánh như thế, phải hướng về hội truyền giáo để được một phần sự trợ cấp tài chánh. Hội ấy cũng phải nhờ cậy sự hướng dẫn của các giáo sĩ và tiếp nhận sự kiểm soát chung của hội truyền giáo lẫn các lãnh đạo của hội thánh quốc gia. Hầu hết các hội thánh mới mở, hoặc bởi hội truyền giáo, hoặc bởi hội thánh quốc gia, phải trải qua giai đoạn này trong quá trình đạt đến tình trạng độc lập. Tùy vào nhịp độ tăng trưởng, sự dự phần của tín hữu trong vấn đề tài chánh và nhất là tình trạng kinh tế của khu vực, một hội thánh có thể trở nên tự lập trong vòng vài tháng hoặc cứ lần lửa hàng vài năm trong tình trạng cần được cấp dưỡng như trường hợp của mấy hội thánh ở Bắc Kỳ. Về phần tự dưỡng, các hội thánh ở Nam Kỳ, vựa lúa của xứ, được ưu đãi hơn về kinh tế. Mặc dù có sự khủng hoảng năm 1930 và như thế được bố trí để hội đủ điều kiện hơn các hội thánh anh em ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Tuy nhiên, tại các hội đồng tổng liên hội năm 1930-1931, hai nghị quyết đã được thừa nhận cho phép đại biểu hội thánh chưa tự lập bỏ phiếu nếu đó là một truyền đạo được bổ chức và cả vừa bỏ phiếu, vừa ứng cử, ngoại trừ chức vụ hội trưởng và phó hội trưởng. Nếu đó là một mục sư được tấn phong, dầu hội thánh mà người ấy đại diện chỉ có thể trả chưa đầy phân nửa của tổng số chi phí. Khi hội thánh Tin Lành phát triển và hội thánh độc lập được gia tăng, tỷ lệ các hội thánh chưa tự lập giảm xuống từ 75% vào năm 1928 tới 49% vào năm 1930, 31% vào năm 1934 và 0% vào năm 1945. Hội đồng địa hạt. Hội đồng Tổng Liên hội năm 1928 chia xứ ra thành hai địa hạt Bắc Trung Bộ gồm Bắc Kỳ và Trung Kỳ, địa hạt Nam Bộ bao gồm lãnh thổ Nam Kỳ và tỉnh Bình Thuận, phần cực nam của Trung Kỳ. Công việc giữa vòng người Việt Nam kiều ngụ ở Campuchia cũng được đặt dưới thẩm quyền của Hội đồng địa hạt Nam Bộ. Trong các hội đồng địa hạt nhóm tại Turan và Mỹ Tho năm sau, mục sư Trần Xuân Phan được bầu làm chủ nhiệm địa hạt Bắc Trung Bộ và mục sư Bùi Tự Do làm chủ nhiệm địa hạt Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông Do, cũng là người đứng đầu một nhóm Tin Lành tiền phong vào thời kỳ sau, các hội thánh trong địa hạt Nam Phần tăng trưởng nhanh chóng. Cho đến năm 1927, phần lớn các hội thánh trong địa hạt đã được thiết lập và chăn dắt bởi các vị mục sư đến từ Trung Kỳ, và năm 1930 đã trở nên hội đồng địa hạt dẫn đầu cả về số tín hữu lẫn mức độ tự lập. Năm 1934, ông Do được thay thế bởi mục sư Lê Văn Quế, người vì lâm bệnh nên chỉ tại chức trong một thời gian ngắn. Năm 1939, mục sư Kiều Công Thảo được bầu cử làm chủ nhiệm của địa hạt Nam Bộ, đã trở thành tác nhân cho sự thành công trong chương trình tự lập mạnh mẽ và hữu hiệu trong các năm chiến tranh. Chức chủ nhiệm được gọi từ thập niên 1940. Nhận biết những sự khó khăn kỹ thuật liên quan đến sự lãnh đạo địa hạt để duy trì công việc hội thánh trong hai thời kỳ khác nhau, mỗi địa hạt có hình thức quản trị riêng và hệ thống luật pháp đặc biệt. Dưới ách thống trị của thực dân, các hội đồng tổng liên hội năm 1931 và năm 1932 hoạt động để thành lập hai địa hạt riêng rẽ Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Bắc hạt gồm Bắc Kỳ và tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh ở phía Bắc Trung Kỳ, trong khi Trung hạt bao gồm các tỉnh miền duyên hải Trung Kỳ, từ Nghệ An đến Ninh Thuận, Phan Rang, chừa lại miền cao nguyên cho một kế hoạch quan trọng, và Hội Thánh Việt Nam coi như là hội truyền giáo cho các dân tộc thiểu số, cần đồng công cộng tác chung với Hội Truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp. Mục sư Lê Văn Thái của Hội Thánh Hà Nội đang phát triển, được cử làm chủ nhiệm Bắc Hạt năm 1932 và trở nên một lãnh đạo lớn nhất trong vòng 20 năm. Cộng tác với các đại biểu hội truyền giáo, ông Thái khai triển một chương trình thành công trong việc vun trồng chừng 30 hội thánh tại vùng đồng bằng sông Hồng trước đệ nhị thế chiến. Địa hạt Trung Kỳ đã gửi đa số mục sư của mình đi Nam Kỳ và Bắc Kỳ trước năm 1927, tiếp tục cung cấp các nhân sự cho hai hạt anh em trong các thập niên 1930-1940, dầu ở một mức độ kém hơn, dưới sự lãnh đạo của mục sư Lê Văn Long, Đoàn Văn Khánh, ông Văn Trung, Địa Hạt thiết lập được một loạt các hội thánh dọc theo miền Duyên Hải Nam Trung Bộ, các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, Nha Trang. Tuy nhiên, cố gắng của Địa Hạt để bành trướng trong các tỉnh miền Bắc chỉ thâu được kết quả tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Dầu sức mạnh của Địa Hạt trong sự tự lập và tự trị đã vượt hẳn Bắc Hạt, thì cũng chẳng thể so sánh được với thế lực của Nam Hạt khoe mình đã chiếm đến 75% tổng số hội thánh độc lập năm 1942. Hội đồng Tổng Liên Hội và quyền lãnh đạo của Hội Thánh Quốc gia. Trên bình diện quốc gia, Hội đồng Tổng Liên Hội triệu tập hàng năm, dần dần nắm trong tay quyền cai trị hội thánh và đòi hỏi quyền độc lập từ hội truyền giáo. Như một đoàn thể lập pháp, Tổng Liên Hội quy định chức năng đúng đắn của Hội đồng Địa Hạt làm trung gian hòa giải những cuộc tranh chấp quyền lợi, định đường hướng cho ban trị sự cai quản các hội thánh độc lập, đặt luật lệ để gây quỹ từ các hội thánh địa phương để ủng hộ ban trị sự trong chương trình khuếch trương. Tuy nhiên, công việc quan trọng nhất là đề xuất một chuỗi tu chính cho điều lệ hội thánh và kiểm điểm sửa lại những lỗi lầm của Hội đồng Địa Hạt bằng cách phủ quyết những biện pháp mà các địa hạt đã áp dụng nhưng không phù hợp với điều lệ. Một ghi chú có ý nghĩa là Hội đồng Tổng Liên Hội triệu tập tại Hội An trong tháng 5 1932 kêu gọi sự chú ý của các hội thánh địa phương làm công tác an sinh xã hội là điều tối cần thiết trong xứ, nhất là trong thời kỳ xảy ra những thiên tai. Trong các năm 1933-1934-1935, Hội đồng Tổng Liên Hội thông qua một chuỗi 11 điểm được tu chính trong điều lệ, hầu hết là những chi tiết về chức vụ mục sư liên hệ với hội thánh địa phương và các hội đồng địa hạt cũng như Hội đồng Tổng Liên Hội. Có hai tu chính tái xác định sự hạn chế đại biểu tín hữu của các hội thánh địa phương tại các Hội đồng Tổng Liên Hội và địa hạt, cùng hạn chế số đại biểu của mỗi hội thánh tối đa là 2, mà một là mục sư hay truyền đạo chủ tọa, bất luận hội thánh đó lớn mực nào. Một mẫu mực mới được đặt cho sự đại diện của các hội thánh địa phương tại cơ quan lập pháp và hành pháp của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho đến khi đệ nhị thế chiến kết thúc, đó là số lãnh đạo đại biểu tín hữu tích cực hoạt động trong sự hướng dẫn, điều hành các việc hội thánh trên bình diện Tổng Liên Hội và địa hạt bị hạn chế đến mức tối thiểu. Qua 20 năm, ban trị sự của các hội đồng Tổng Liên Hội, địa hạt trừ một hoặc hai ngoại lệ gồm nội bộ các mục sư, còn đại biểu tín hữu chỉ được giao cho một vai trò nhỏ trong hầu hết việc bàn thảo chính sách của hội thánh. Như đã chỉ rõ từ trước, quyền hội trưởng của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chính thức được gọi là hội trưởng của Hội đồng Tổng Liên Hội hoặc chủ tịch ban chấp hành của Hội đồng Tổng Liên Hội, được ban cho phần lớn quyền hành và trách nhiệm trong việc quản trị hội thánh. Chức vụ quan trọng này kế tiếp nhau được quản trị bởi các mục sư Hoàng Trọng Thừa, một người quê quán ở Kinh Đô Huế năm 1927, mục sư Dương Nhữ Tiếp, người Bắc Kỳ 1928-1931, mục sư Trần Xuân Phan, người Nam Kỳ 1931-1932 và mục sư Lê Đình Tươi, người Nam Kỳ 1933-1942. Là giáo sư và mục sư, ông Thừa là vị lãnh đạo hội thánh rất được kính trọng, nhưng ông có những khả năng hành chánh hạn chế. Ông được thay thế bởi ông Tiếp, một truyền đạo có tài hùng biện và là một lãnh đạo cương quyết, nhưng thời kỳ ông giữ chức chẳng may ngắn ngủi vì bệnh nặng. Ông Phan nối tiếp chức vụ hội trưởng và chứng tỏ là một người quản trị kém, thời gian hành chức đã bị phiền hà vì có những bất hòa và chia rẽ trong hội thánh. Chức vụ hội trưởng được kế thừa bởi ông Tươi, là người nổi tiếng đã tạo ra những bước tiến mạnh mẽ cho Hội Thánh Tin Lành nhờ ở tài lãnh đạo đắc lực và mạnh mẽ trong thập niên 1930. Quan hệ giữa hội thánh với nhà nước. Một trong những mối quan tâm của ban lãnh đạo mới của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là sự quan hệ với triều đình tại Trung Kỳ và chính quyền Pháp ở cả Trung Kỳ và Nam Kỳ. Những hạn chế trên hoạt động của giáo sĩ hội truyền giáo và sự cấm giảng tin lành bởi người Việt Nam bị áp đặt vào thập niên 1920 bởi một số quan lại trong các tỉnh của họ đã trở nên một chính sách chính thức của triều đình vào năm 1928. Hội đồng cơ mật điều hành như một nội các dưới đời Hoàng đế Bảo Đại đã ra một thông tri cho tất cả quan lại vào ngày 26 tháng 1 năm 1925 về địa vị chính thức của Hội Thánh Tin Lành và Đạo Cao Đài như sau. Theo điều khoản thứ 13 của Hòa ước năm 1884, chỉ giáo hội Công giáo La Mã có quyền truyền giảng trong xứ chúng ta. Các giám mục, linh mục và giáo sư thuộc giáo hội Công giáo La Mã là những người duy nhất có phép giảng đạo của họ. Chúng ta nghe rằng mới đây có nhiều người giảng một tôn giáo mới, Tin lành giáo cũng như Cao đài giáo tại Nam Kỳ và Nam Trung Kỳ. Nếu những tôn giáo này ngày càng được thêm tín hữu, chắc chắn có người sẽ lợi dụng cơ hội này để gây rối trong xứ sở chúng ta, và có nhiều người sẽ bị lường gạt như trường hợp năm rồi có cụ Võ Trụ và Trần Cao Vân. Hai người này mượn cớ truyền bá tôn giáo của họ, thế nhưng thật ra đã xúi dục dân chúng làm loạn. Dân chúng đã phải chịu bao nỗi khốn khổ lớn lao vì cớ họ. Rõ ràng, từ nay trở đi, tôn giáo mới, Tin lành và Cao đài phải bị cấm tỏ tường, không được truyền giảng hoặc lưu hành tại Trung Kỳ. Nếu người nào bất tuân bản chỉ dụ này, hãy hình phạt hắn theo luật pháp. Hội đồng cơ mật gửi tờ này để quan lại thông tri và hành động thích đáng. Huế, ngày 4, tháng thứ nhất, năm Bảo Đại thứ ba, truyện của Hội đồng cơ mật. Một lần nữa, hòa ước giáp thân lại được giải thích như một tài liệu chính thức dành cho giáo hội Công giáo La Mã độc quyền truyền giảng cơ đốc giáo tại Việt Nam. Cuộc đảo chính bất thành, đứng đầu bởi cựu hoàng Duy Tân và Trần Cao Vân, người đã lẩn trốn trong một ngôi chùa sau cố gắng vô hiệu để lật đổ ách thống trị của người Pháp, được móc nối với phong trào tôn giáo rất phổ thông trong xứ. Hội đồng cơ mật đã bày tỏ rõ ràng là không muốn có sự rắc rối nào gây nên bởi phong trào chính trị hoặc bởi phong trào tôn giáo trong xứ, vì nhân dân đã phải chịu đau đớn quá nhiều vì cớ họ. Vì các tỉnh Bắc Kỳ trên danh nghĩa là ở dưới thẩm quyền của hội đồng cơ mật, tờ thông tri nghị định danh tiếng này cũng gửi đến quan tổng đốc và quan tuần vũ các quan đầu tỉnh tại Bắc Kỳ. Quan công sứ tại Bắc Kỳ khi hay tin về chiếu chỉ này bèn viết cho mục sư Cartman, đại diện hội truyền giáo tại Hà Nội, vào tháng 3 năm 1928. Tôi được thông báo về những cố gắng khuyên người theo đạo dưới quyền điều khiển của ông bởi hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp trong vài tỉnh Bắc Kỳ, nhất là tỉnh Nam Định. Sáng kiến này đã được coi là trái với ước khoản tỏ tường hòa ước năm 1874 và 1884 đã được ký giữa chính phủ Pháp và Hoàng đế An Nam. Tôi thấy tự mình bắt buộc phải lưu ý ông áp dụng biện pháp cần thiết, ít nhất trong kỳ hạn sớm nhất, chấm dứt sự cổ động tôn giáo này. Trong các tỉnh miền Bắc, truyền đạo người Việt Nam không gặp nhiều chống đối, phần vì hội đồng cơ mật của Hoàng đế thật sự đã lìa bỏ quyền hành của mình tại Bắc Kỳ, phần vì các giáo sĩ làm việc tại Bắc Kỳ trong giai đoạn này vẫn còn rất hạn chế vì hầu hết tập trung tại Hà Nội và Hải Phòng, nơi không bị áp đặt một hạn chế nào. Một cuộc thử bắt mục sư Lê Văn Thái, mục sư chủ tọa Hội Thánh Hà Nội tại làng Gia Thượng, tỉnh Bắc Ninh thất bại, có lẽ vì chính vị xã trưởng trong làng đó đã nhận được lệnh chấm dứt những cuộc hội họp giảng Tin lành trong khu vực là người mới tin đạo. Ông chỉ sai mấy lính lệ đến ngăn cản sự nhóm họp buổi tối trong làng và đem mục sư Lê Văn Thái đến một gác canh. Sau một hồi biện luận ngắn với mục sư, ông ra lệnh trục xuất mục sư khỏi làng ngay tối hôm đó. Tuy nhiên, mục sư cứ trọ lại trong các tuần lễ sau đó để nhóm họp. Chức sắc trong làng phản ứng nửa vời bằng cách cấm dân làng giữa các buổi nhóm. Thật ra, việc đó chỉ càng kích thích tính tò mò và kéo một số đông hơn đến nhà giảng. Tuy nhiên, vào một buổi chiều Chủ nhật, khi các tín hữu đang thờ phượng, nhà giảng bị lính và các hương dũng được võ trang bao vây dưới sự chỉ huy của một viên sĩ quan Pháp là trưởng đồn binh, ông Thái và ông Cartman đến giảng chiều hôm ấy, đi ra chào vị sĩ quan Pháp lúc buổi nhóm kết thúc. Ông ta dường như đã thay đổi ý kiến, chỉ nói ông muốn chắc chắn mọi người dự buổi nhóm là tín hữu cơ đốc. Kế đó, ông ra lệnh cho tất cả những người trong làng không phải là tín hữu, kể cả các hương dũng được võ trang, đều phải giải tán. Do vậy, ở suốt Trung Kỳ, nghị định không những chỉ lưu chuyển giữa dòng các quan lại, nhưng cũng được công bố và niêm yết trên các nhà thờ và các giảng đường Tin lành và ở các chợ. Chẳng hạn như tại Nha Trang, một cáo thị được văn phòng tỉnh trưởng khẳng định rằng, theo quyết định của triều đình, tháng thứ nhất, ngày thứ tư, năm thứ ba Hoàng đế Bảo Đại trị vì, nay nhắc lại cho nhân dân nhớ rằng, chỉ người Công giáo La Mã mới có quyền truyền bá tôn giáo của họ tại Trung Kỳ. Tất cả các tôn giáo khác tuyệt đối cấm chỉ, ngoại trừ những tôn giáo mà dân An Nam đã theo từ xưa tới nay, đó là theo tập quán thường, thì không bị cấm. Như thế, tất cả các tôn giáo mê tín đều bị cấm. Gia tô giáo, Tin lành và Cao đài tuyệt đối bị cấm chỉ. Người nào bất tuân quyết định này sẽ bị nghiêm trị. Mục sư Phan Đình Liệu bị bắt tại Quảng Nam năm 1925, lại bị bắt lần nữa tại Phan Rí bởi vị chỉ huy đồn binh Pháp của thành phố và điều đến quan công sứ, viên chức Pháp cao nhất trong tỉnh của Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Quan công sứ thả ông Liệu và cho phép ông trở về Nha Trang và đoan chắc với ông rằng người Pháp chẳng bao giờ bắt bớ Tin Lành. Lần khác, vào mùa hè năm 1928, ông Liệu bị bắt giam lần này vì đã từ chối không hạ tấm bảng có tên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở trước cửa nhà giảng Nha Trang. Rồi ông đi Phan Rang để giảng, ông lại bị dẫn đến trước vị công sứ Pháp. Vị này nhắc cho ông Liệu về đạo lực mới của xứ và khuyên ông dời đi Nam Kỳ, vì tại đó ông sẽ được tự do giảng đạo. Ông Liệu bị bắt lần thứ tư trong buổi nhóm cầu nguyện tại Nha Trang Thành, thị trấn của các quan lại hàng tỉnh Khánh Hòa ở. 6 thuộc viên hội thánh bị đánh và bị bắt giam cùng với ông, nhưng chẳng bao lâu họ được thả ra khi ông ký cam kết chịu trách nhiệm. Sau khi giữ ông Liệu trong ngục thất 2 tháng, không xét xử, các quan lại truyền đầy ông đi Quảng Nam. Sau một thời gian ngắn ở Quảng Nam, một sư Liệu lên đường đến Mỹ Tho để dự hội đồng tổng liên hội thường niên. Tuy nhiên, ông không thể đi đến nơi như dự định vì trên đường ghé qua Nha Trang, ông bị bắt quả tang đang giảng Tin Lành trong nhà thờ. Lần này, ông bị tuyên án hợp lệ và bị 6 tháng tù khổ sai. Ông Liệu lặng lẽ ngồi tù để làm chứng về đức tin của mình và dịch một tác phẩm thần học từ Hán Văn ra tiếng Việt. Có báo cáo là có 12 người đồng tù với ông đã tin Chúa và một hội thánh nhỏ được tổ chức bên trong nhà tù dưới con mắt bao dung của người cai ngục. Ông Liệu cuối cùng được thả một tháng trước khi mãn hạn tù và bị đài khỏi xứ bảo hộ Trung Kỳ. Ông tiếp tục giảng Tin Lành tại Nam Kỳ như một truyền đạo lưu động. Mãi đến năm 1935, lệnh cấm mới được bãi bỏ, ông được phép trở về Trung Kỳ. Tại tỉnh Quảng Ngãi, hai truyền đạo trẻ là ông Văn Huyên và Đặng Ngọc Cầu đã vi phạm chiếu chỉ của Hoàng đế. Sau khi ngồi tù một tháng rưỡi, họ được phép trả một số tiền phạt và được thả. Trong khi một số truyền đạo khác bị bắt và bị tống giam, các tín hữu bị ngâm dọa và buộc phải đốt bỏ kinh thánh. Mục sư C.E. Travis, đại diện hội truyền giáo tại Nam Trung Kỳ báo cáo rằng có người giấu, có người yếu đuối đã do dự và đốt kinh thánh, trong khi người khác vui mừng vì là dịp để trừ bỏ cuốn sách mà họ bất ngờ đã mua. Tại Trung Bộ Trung Kỳ, các nhà chức trách vào nhà mà sung công kinh thánh và các cơ đốc nhân được lệnh ký vào bản tuyên ngôn từ bỏ đức tin. Khá nhiều tín hữu bị bắt chung với các mục sư của họ. Tại Nam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, dầu tín hữu đã chịu nhiều bắt bớ, một xã trưởng đã chọn theo đức tin mới và về sau đã làm báo cáo thuận lợi về các tín hữu khi họ bị kêu lên hầu quan lại địa phương, và như vậy đã cứu họ khỏi gặp rắc rối hơn nữa. Thông báo chiếu chỉ của Hội đồng Cơ mật ra ngày 26 tháng 1 năm 1928 cấm đạo Cao Đài và đạo Tin Lành tại Bắc Kỳ và Trung Kỳ đã dấy lên lời kêu gọi đau đớn giữa vòng tín hữu Tin Lành Pháp ở cả Pháp lẫn Đông Dương. Mục sư T.S. Kalas, chủ tọa Hội Thánh Pháp tại Hà Nội và đại diện các thánh kinh hội tại Đông Dương đã lên tiếng cương quyết phản đối quan toàn quyền. Mục sư Pháp thấy điều đó là bất hạnh, rằng ông chẳng được thông báo với đầy đủ chi tiết đích xác về sự bắt giam các tín hữu cơ đốc, sự ngăn cản công việc của giáo sĩ và các biến cố đáng tiếc khác xảy ra. Có lẽ vì sự thiếu liên lạc giữa các hội thánh ở xa và các mục sư Pháp, thật ra không có sự cộng tác nào giữa hai nhóm. Nhân cơ hội quan toàn quyền Pierre Pasquier mới đến nhậm chức, một bức thư được các lãnh đạo Tin Lành Pháp đệ trình cho ông vào tháng 1 năm 1929, đồng thời Liên bang Tin Lành Pháp lợi dụng khuynh hướng phân rẽ giáo hội với quốc gia trong nền chính trị Pháp, đem vấn đề trình lên Hạ viện và xin cho Đông Dương được hưởng phần nào tự do tín ngưỡng. Như là một sự nhượng bộ đầu tiên, chữ Tin Lành hay đạo Gia Tô như nhiều người Việt Nam thường gán cho Tin Lành được loại bỏ khỏi bản thông tri. Nhưng điều này chỉ có nghĩa chút ít, như ông Kalas đã nhận xét rất đúng, nó chẳng thay đổi tinh thần hoặc cớ tích của tờ thông tri.